Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 24 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 7. Cầu xin cho các anh chị em đã xa rời đức tin có thể tái khám phá ra sự gần gũi của Chúa thương xót và vẻ đẹp của cuộc sống Kitô nhờ lời cầu nguyện và chứng tá tin mừng của chúng ta. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên hội Sera hãy luôn trở thành bạn hữu của các chúng sinh, linh mục và luôn tiến bước trong hy vọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 6 dành cho 600 tham sự viên hội nghị quốc tế thứ 75 của hội Sera chuyên nâng đỡ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Hội nhận chân phước Junipero Serra, tông đồ miền California, Hoa Kỳ làm bổn mạng. Hội nghị quốc tế đang diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến 25 tháng 6 này với chủ đề Luôn tiến bước, can đảm ơn gọi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên hội Sera hãy trao ban tình bạn chân thành cho các linh mục và chúng sinh, tu sĩ, biểu lộ lòng yêu mến đối với họ qua việc thăng tiến ơn gọi trong kinh nguyện và cộng tác mục vụ. Người bạn chân thành biết đồng hành và nâng đỡ họ với cảm thức đức tin, trung thành cầu nguyện và dấn thân tông đồ, chia sẻ niềm vui, những lao nhọc của sứ vụ, biết gần gũi với các linh mục, cảm thông với những yếu đuối và dịu dàng đối với những đà tiến quảng đại của họ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh chị em hãy luôn tiến bước trong hy vọng, tiến bước với sứ mạng của anh chị em, nhìn xa, mở rộng các chân trời, dành không gian cho người trẻ và chuẩn bị tương lai. Giáo hội và ơn gọi đang cần anh chị em. Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của chân phước Junipero Serra, dòng Francisco, mặc dù chân đi khập khiễng nhưng vẫn quyết tâm lên đường tiến về thành phố San Diego để cắm thánh giá tại đó. Ngài nói, tôi sợ những tín hữu Kitô không tiến bước và chỉ khép mình trong vỏ ốc của mình. Chẳng thà tiến bước khập khiễng, đôi khi bị ngã, nhưng luôn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, thì vẫn hơn là những Kitô hữu bảo tàng viện, lo sợ những thay đổi, và sau khi nhận được một đoàn sủng hay ơn gọi, thay vì đặt mình phục vụ sự mới mẻ ngàn đời của tin mừng, thì lại bảo vệ bản thân và những vai trò của mình.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận Đức Tân Thượng Phụ Công giáo Hy Lạp Menkit, Yusef Apsi mới được công nghị giáo hội này bầu lên hôm 21 tháng 6 vừa qua. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã ban sự hiệp thông giáo hội, chiếu theo Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương, khoản số 76 triệt 2. Trong sứ điệp gửi Đức Tân Thượng Phụ Yusef Apsi, Đức Thánh Cha chúc mừng và cam đoan cầu nguyện xin Chúa Kitô mục tử nhân lành nâng đỡ Đức Thượng Phụ trong việc chu toàn sứ mạng đã được ủy thác và trong việc phục vụ được yêu cầu. Ngài cũng viết rằng, việc bầu cử Đức Thượng Phụ diễn ra trong một tình trạng tế nhị đối với giáo hội Hy Lạp Menkit, và giữa lúc các cộng đồng Kitô Trung Đông đang được kêu gọi đặc biệt làm chứng về niềm tin nơi Chúa Kitô đã chết và sống lại. Trong thời buổi đặc biệt khó khăn này, các vị chủ chăn được kêu gọi bày tỏ tình hiệp thông, đoàn kết, gần gũi và liên đới và minh bạch trước dân Chúa đang chịu đau khổ. Tôi chắc chắn rằng Đức Thượng Phụ trong sự hòa hợp huynh đệ với tất cả các nghị phụ của hội đồng, với tất cả sự khôn ngoan theo tinh thần phúc âm, không những biết trở thành người cha và người thủ lãnh, phục vụ các tín hữu của giáo hội Hy Lạp Menkit, nhưng còn là một chứng nhân trung thành và chân chính của Chúa Phục Sinh. Đức Tân Thượng Phụ Apsi năm nay 71 tuổi, sinh trưởng tại Damasco, thủ đô Syria, và trong 10 năm qua, Ngài là đại diện Đức Thượng Phụ tại Tổng giáo phận Damasco. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit hiện có khoảng 1.600.000 tín hữu, trong đó phân nửa sống tại các cộng đoàn nước ngoài như Brazil, Argentina và Australia.
Bogota, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, sứ thần tòa thánh tại Colombia cho biết những điểm nòng cốt trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia là hòa giải, tha thứ, nghèo đói và tham gia. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay. Trong một diễn đàn hôm 22 tháng 6 vừa qua của tờ Thời báo và Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Sứ Thần nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng cho đến nay vẫn quyết định viếng thăm những người hoặc những nước ở ngoài lề xã hội. Vì thế, Ngài đã thăm Paraguay sau nước Albany và không đến thăm nước Đức hoặc nước Pháp. Tại Pháp, Ngài chỉ gặp các tổ chức Âu Châu ở thành phố Strasbourg. Đức Hồng Y Rubens Salazar, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, nói rằng Đức Thánh Cha sẽ dấn thân vào tiến trình hòa bình tại Colombia. Ngài đến đây trong một thời điểm lịch sử của một đất nước, trong đó lực lượng du kích võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã tuyên bố sẵn sàng từ bỏ khí giới. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Hòa bình đích thực chỉ có thể có nếu chênh lệch xã hội được san bằng. Trong ý hướng đó, tại thành phố cảng Cartagena, được coi là thủ đô du lịch của Colombia, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà của những người nghèo nhất. Tại Colombia, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, do Đức Hồng Y Salazar làm chủ tịch.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirin I vào tháng 8 tới đây. Đức Hồng Y đã xác nhận tin này hôm 22 tháng 6 vừa qua, bên lề một hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Đức Hồng Y nói, cuộc viếng thăm này đã được dự kiến từ lâu và nay có đủ điều kiện để tiến hành. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp Tổng thống Putin và các nhân vật lãnh đạo giáo hội chính thống Nga. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tiếp nối cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill I hồi tháng 2 năm ngoái 2016 tại phi trường La Habana của Cuba.
Baghdad, Tòa Thượng phụ Công giáo Kande ở Iraq mạnh mẽ lên án vụ phá hủy đền thờ Hồi giáo An-Nuri và ngọn tháp nghiêng ở thành Mosul. Đền thờ này là một trong những nơi thờ phượng quan trọng nhất của Hồi giáo ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Những thành phần nhà nước Hồi giáo IS đã đặt chất nổ phá hủy đền thờ này, xóa bỏ nơi thờ phượng cổ kính. Đức Thượng phụ Sako kêu gọi thế giới động viên và hành động để đánh bại nền văn hóa chết chóc này. Hệ thống tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo IS thì nói rằng chính Hoa Kỳ đã phá hủy đền thờ Hồi giáo An-Nuri. Đức Thượng phụ Louis Rafael Sako cũng cho biết, trong khi các cuộc giao tranh diễn ra ở mức độ dữ dội ở khu vực phía tây thành Mosul, thì khu vực phía đông thành này đã được lực lượng Ả Rập và Quốc được giải phóng trước đó, cùng với vùng bình nguyên Ninive đang dần dần trở lại bình thường. Trong những ngày trước đây, Đức Thượng phụ Sako đã đến viếng thăm miền đông thành Mosul và đã gặp gỡ các vị chỉ huy quân sự và dân sự cũng như dân chúng. Ngài kể, tất cả Hồi giáo đều nói các tín hữu Kitô cũng phải trở lại đây. Nếu không có họ, thì thành phố này sẽ không được như trước. Tôi đã thấy cuộc sống hầu như là bình thường, mặc dù có khó khăn và đau khổ.
Washington, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi Bộ trưởng Nội an John Kelly hoãn trục xuất hơn 100 tín hữu Kitô Kande và những người khác bị bắt hôm 11 tháng 6 vừa qua. Các tín hữu này bị bắt tại một số nơi trong một chiến dịch lớn của Sở Di trú, lùng bắt những người nhập cư Iraq không có giấy tờ. Trong số này có nhiều tín hữu Công giáo Kande sinh sống từ nhiều chục năm qua tại thành phố Detroit và vùng phụ cận. Họ đang bị giam tại nhà tù liên bang ở thành phố Youngstown, bang Ohio, và có thể bị trục xuất ngày 21 tháng 6. Trong thư gửi Bộ trưởng John Kelly, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với hai Đức Giám mục Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế và Ủy ban Di trú viết, chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích ông Bộ trưởng thi hành sự phân định theo quyền của ông, chiếu theo luật pháp, để hoãn lại việc trục xuất về Iraq những tín hữu Kitô Kandê và cả một vài người Hồi giáo Shiit, cho đến khi tình hình ở Iraq ổn định và cho đến khi chính phủ nước này chứng tỏ sẵn sàng và có khả năng bảo vệ các quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số. Những tín hữu Kitô Kandê và Hồi giáo Shiit này không phải là một đe dọa an ninh công cộng tại Mỹ. Đức Hồng Y DiNardo và hai giám mục chủ tịch nhìn nhận rằng một vài người Iraq bị bắt có thể là đã bỏ lệnh trục xuất vì họ đã phạm pháp trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bày tỏ quan tâm sâu xa về sự kiện họ bị gửi trả về một nước, trong đó có bách hại tôn giáo và bách hại chống lại các nhóm chủng tộc thiểu số.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, muốn các phụ nữ được nắm giữ bao nhiêu có thể các chức vụ lãnh đạo trong giáo hội công giáo, từ giáo xứ tới giáo phận và Vatican. Đức Hồng Y Marx cũng là một trong 9 Hồng Y thuộc Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha. Ngài bày tỏ lập trường trên đây hôm thứ Năm 22 tháng 6 vừa qua, trong buổi kết thúc chương trình tư vấn nhằm gia tăng tỷ lệ phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo thuộc giáo phận Munich. Đức Hồng Y Marx kể lại kinh nghiệm bản thân. Khi còn là giám mục giáo phận Trier, Ngài không nghĩ một phụ nữ có thể đứng đầu cơ quan mục vụ trong việc quản trị giáo phận. Nhưng từ đó đến nay, tại 27 giáo phận ở Đức, có 11 giáo phận đặt phụ nữ ở vai trò lãnh đạo và mọi người đều hài lòng. Đức Hồng Y cho biết trong các cuộc thảo luận của Hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha để cải tổ giáo triều, ngay từ đầu, Ngài đã tích cực tranh đấu để gia tăng con số phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo, nhưng Đức Hồng Y nhìn nhận rằng tiến trình này khá vất vả. Đức Hồng Y Reinhard Marx chủ trương rằng tất cả các vị trí nào không đòi phải có thánh chức thì đều có thể mở cho phụ nữ nắm giữ. Các nghiên cứu của khoa xã hội chứng tỏ rằng trong các nhóm làm việc hỗn hợp như thế có kết quả tốt hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không có một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời."
Ngày 22 tháng 10 năm 1978, trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô cử hành trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã gióng lên lời kêu gọi tín hữu công giáo toàn thế giới như sau: "Anh chị em đừng sợ hãi, hãy mở cửa, còn hơn thế nữa, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Hãy mở các biên giới các quốc gia, các hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các lãnh vực rộng lớn của văn hóa, văn minh, phát triển, cho quyền năng cứu rỗi của Ngài. Đừng sợ hãi, Chúa Kitô biết cái gì trong con người, chỉ có Ngài biết điều đó. Ngày nay con người thường không biết mình mang cái gì bên trong, trong tận sâu thẳm tâm hồn, trong con tim của nó. Vì thế, nó thường không chắc chắn về cuộc sống của mình trên trái đất này, nó bị xâm chiếm bởi nghi ngờ, biến thành tuyệt vọng. Vì vậy, xin anh chị em cho phép, tôi xin, tôi nài nỉ anh chị em với lòng khiêm tốn và sự tin tưởng. Hãy cho phép Chúa Kitô nói với con người, chỉ có Ngài có các lời của sự sống. Vâng, của sự sống vĩnh cửu. Lời mời đừng sợ hãi ấy sẽ được Đức Gioan Phaolô II lặp lại trong nhiều dịp khác nhau, và chính thái độ tin tưởng không sợ hãi này là một trong các nét đặc thù triều đại kéo dài 27 năm của vị giáo hoàng đến từ một nước cộng sản Đông Âu là Ba Lan. Lời kêu gọi đừng sợ hãi ấy, Đức Gioan Phaolô II cũng lặp lại khi trở về thăm quê hương Ba Lan lần thứ nhất hồi tháng 6 năm 1978. Và nó đã trao ban sức mạnh và lòng can đảm cho toàn dân Ba Lan, khiến cho họ bẻ gãy được ách thống trị của chế độ cộng sản sau đó, và một cách nào đó cũng đưa chế độ cộng sản Liên Xô tới chỗ cáo chung. Lịch sử nhân loại cho thấy sự sợ hãi đã từng là khí giới được các chế độ độc tài chuyên chế tận dụng để trấn áp biết bao nhiêu dân tộc trên trái đất này, trong đó có cả Việt Nam. Để được như vậy, các chế độ này gieo chia rẽ, nghi ngờ giữa mọi thành phần xã hội, dạy và bắt buộc mọi người phải rình mò tố cáo nhau, cả trẻ em cũng phải tố cáo cha mẹ và họ hàng người thân. Họ phát động và thực thi chiến dịch đấu tố nhau trong xã hội, và thế là gia đình phân rẽ, xã hội tan hoang vì con người không còn tin tưởng nhau nữa, và mọi người đều khép kín trong thế thủ im lặng để sống còn và cam chịu, không thể cộng tác với nhau để thoát vòng nô lệ nữa. Nhưng đó lại chính là điều các chế độ độc tài chuyên chế mong muốn và tìm mọi cách thực hiện. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Kitô cống hiến cho chúng ta bí quyết giúp phá tan kiếp sống nô lệ ấy. Đừng sợ hãi. Nếu mọi người đều không sợ hãi, cùng nhau đồng loạt dám lên tiếng tố cáo bất công, bênh vực các quyền tự do của con người, liên đới với nhau, biết tận lực bênh đỡ nhau khi một người gặp khó khăn hoạn nạn, khi một người bị chính quyền ức hiếp, khi chính quyền có các đường lối cai trị ăn cướp và tội phạm, ngồi xổm trên pháp luật, thì các chế độ độc tài sẽ không thể tác oai tác quái và cầm giữ cả một dân tộc trong vòng nô lệ như thú vật vô lý trí. Đừng sợ hãi, đó là lời khích lệ Chúa Kitô cũng lặp lại với từng Kitô hữu và tất cả mọi người dân Việt ngày hôm nay, trong lúc này, ở ngay đây, giữa tình hình nguy ngập của quê hương đất nước sắp hoàn toàn rơi vào tay ngoại bang, giữa biết bao ức hiếp chèn ép và bất công chồng chất, giữa biết bao tệ đoan làm băng hoại gia đình và xã hội. Các con đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được tâm hồn. Đừng sợ hãi những kẻ chỉ biết dùng bạo lực, gian ác, đàn áp, lừa đảo và dối trá, bán nước hại dân. Đừng sợ hãi một chế độ vô nhân và vô thần. Hãy đồng loạt đứng lên đập tan sức giềng nô lệ, thoát khỏi tù ngục của loài cầm thú đội lốt người. Bởi vì con là người, con là tột đỉnh của mọi loài thọ tạo, con là con cái Thiên Chúa được tạo dựng nên giống hình ảnh cao quý của Ngài. Con là một nhân vị với tất cả các quyền tự do của phẩm giá con người, và con có tinh thần trách nhiệm đối với Thiên Chúa tạo hóa, trách nhiệm đối với tha nhân là anh chị em con trong cùng một gia đình nhân loại, cùng một gia đình quốc gia, và con có trách nhiệm đối với vận mệnh là người của chính con. Chính vì địa vị và ơn gọi cao cả đó nên con không được sợ hãi, phải can đảm hiên ngang chiến đấu cho công lý, cho hòa bình, cho các quyền con người, cho một xã hội an bình thịnh vượng và hài hòa hơn, cho tương lai của gia đình và quê hương đất nước. Đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Đừng sợ hãi sự giữ và các dụng cụ của nó. Hãy hiên ngang can đảm sống ơn gọi là người và là con cái Chúa bằng cách thực thi các giá trị tin mừng mỗi ngày trong môi trường cuộc sống thường ngày, yêu thương liên đới, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau, gắn bó hiệp nhất với nhau, cùng nhau chiến đấu cho sự thiện ngự trị giữa lòng xã hội. Chúa Kitô đã chiến thắng sự giữ tội lỗi và cái chết. Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy, đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi, hãy mở cửa. Còn hơn thế nữa, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Hãy mở các biên giới, các quốc gia, các hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các lĩnh vực rộng lớn của nền văn hóa văn minh, của sự phát triển. Hãy mở rộng cho quyền năng cứu rỗi của Chúa Kitô. Đừng sợ hãi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Tị Nạn Thế Giới. Nhân ngày này, Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo thường niên cho biết con số người tị nạn trên toàn thế giới đã lên đến 65,6 triệu người cho đến cuối năm 2016. Họ đang cần được bảo vệ và trợ giúp về mọi mặt. Ông Filippo Grandi, Giám đốc Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng, con số 22,5 triệu người di dân tị nạn được ghi nhận chỉ trong năm 2016. Trong số này, hơn một nửa là trẻ em, đã cho thấy hiện tượng này lớn rộng như thế nào. Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến tới nay, và càng ngày càng trở nên thảm khốc hơn vì số các quốc gia đóng cửa biên giới ngăn chặn đoàn người tị nạn ngày càng gia tăng nhiều hơn. Bao nhiêu gia đình đã phải rời bỏ quê hương, chạy trốn bạo lực chiến tranh, thiên tai hay nghèo đói, lại bị tước đoạt cả một hy vọng tương lai tươi sáng hơn. Một trong các quốc gia có tình trạng thê thảm nhất là Syria. Tại đây hàng triệu người dân đang có nguy cơ phải đối diện với nạn đói, trong một quốc gia bị tàn phá sau hơn 6 năm nội chiến, với hơn 2 triệu người chết và bị thương, cùng với trên 12 triệu người di tản, tính cho đến cuối năm 2016. Ông Roberto Barbieri, Tổng Giám đốc Cơ quan Thiện Nguyện Oxfam, phân bộ Italia nói, con số người tị nạn cao nhất vừa được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công bố mới đây, gồm những người bị bó buộc phải tìm cách sống còn, giữa bao nhiêu điều kiện khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Cộng đồng thế giới có bổn phận phải đứng ra bảo vệ an ninh cho đoàn người khốn khổ này, nỗ lực chung sức giải quyết vấn đề trọng tâm của thời đại chúng ta, nguyên do gây ra những thảm kịch nói trên đây. Cho đến nay, những nỗ lực ấy hoàn toàn không đủ. Theo tôi, các thành viên của cộng đồng thế giới cần phải theo gương của những nước khác, tuy nghèo thật đấy, nhưng sẵn sàng mở rộng cửa biên giới, đón tiếp và chia sẻ mọi thứ, dù ít ỏi, cho những người tị nạn. Chỉ cần nghĩ tới Uganda, một trong những nước nghèo Phi Châu, đang cưu mang hàng trăm ngàn người tị nạn thì đủ biết. Ông Tổng Giám đốc Oxfam phân bộ Italia cho biết thêm là trong năm ngoái, tổ chức này đã nỗ lực cứu giúp trên 6,7 triệu người trong nhiều quốc gia có chiến tranh. Trong số này có nhiều gia đình bị phân tán, bao nhiêu phụ nữ và trẻ em bị tước đoạt mọi quyền lợi. Ông Barbieri cho biết thêm là năm tới đây, 2018, Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu một cuộc thương thuyết để tìm kiếm một thỏa ước về người di dân và tị nạn mới. Nhưng để thực sự có hiệu lực tốt đẹp, cuộc thương thuyết này đòi hỏi các nước thành viên phải có cùng một xác tín về phần trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ những người phải từ bỏ làng mạc quê hương và sản nghiệp của họ để cứu lấy mạng sống của mình và của thân nhân. Trong ngày tị nạn thế giới, không thể không nghĩ đến số phận của những trẻ em không có người lớn đi kèm. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay, đã có trên 6.200 trẻ em đổ bộ lên đất Italia trong làn sóng người di dân tị nạn vượt biển Địa Trung Hải.
Hôm 22 tháng 6 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đã tổ chức lễ nghi tưởng niệm những người di dân tị nạn đã bỏ mình trên chuyến đi hướng về Âu Châu. Buổi canh thức cầu nguyện mang chủ đề Chết vì hy vọng có sự tham dự của đông đảo thành viên các tổ chức trợ giúp người di dân tị nạn cùng với hàng trăm người di dân. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, đã có trên 2.000 người chết trên đường vượt biển vào Âu Châu. Họ là nạn nhân của hy vọng tìm được một cuộc sống tốt lành, tươi sáng hơn, bỏ lại đằng sau bao nhiêu chiến tranh bạo lực và khó khăn mọi đàng. Ngỏ lời trong buổi canh thức, cha Marco Nhavi, cha sở giáo sứ Thánh Maria in Trastevere ở Roma, kêu gọi các chính quyền Tây Âu hãy tái lập hệ thống cấp visa lao động hay di dân chính thức vì lý do nhân đạo để tránh các thảm kịch có thể xảy ra. Trong ngày Thế giới Người Tị Nạn, Liên Hiệp Quốc kêu mời toàn thế giới tham gia chiến dịch With Refugees với người tị nạn, một chiến dịch nhắm bày tỏ tình liên đới và nhiệt tình đối với người tị nạn, trở thành tiếng nói đón tiếp họ và mở rộng cuộc gặp gỡ giữa các cộng đoàn địa phương và người đến xin tị nạn để thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau. Ngoài ra, chiến dịch With the Refugee còn kêu gọi các chính quyền hãy bảo đảm sao cho mọi gia đình tị nạn có được nơi nương náu an toàn, có thể kiếm công ăn việc làm và đóng góp phần xây dựng xã hội nơi họ sinh sống.
Trong thời gian gần đây, các cuộc thảo luận về trí thông minh nhân tạo đang gây sóng gió trong thế giới kỹ thuật số. Trí thông minh nhân tạo đang được dùng trong nhiều lĩnh vực của đời sống nhân loại. Vài ngày trước đây, ekip chuyên viên nghiên cứu trí thông minh nhân tạo của mạng Facebook vừa cho biết là các thảo chương, chatbot, chuyên thảo luận với người dùng qua mạng chat đang trở nên ngày càng thông minh hơn và đang học cách nói dối y như là con người vậy. Nhóm chuyên viên nói trên cho biết đã đưa ra các cuộc thảo luận giữa người với người vào trong các thảo chương chatbot. Các cuộc thảo luận này có những chỗ dùng cả những điều không thực để thuyết phục đối phương trong cuộc thương thuyết. Kết quả là trong các chatbot sau đó, người dùng đã không biết được rằng họ đang thảo luận hay tranh cãi với một bộ máy, vì máy móc biết cả nói dối trong một số trường hợp, lẽ dĩ nhiên là còn đơn giản. Ngoài Facebook, các mạng khác như Google, Apple, Amazon hay Microsoft cũng đang tìm cách áp dụng trí thông minh nhân tạo trong các lĩnh vực trợ giúp hoạt động trên mạng. Một trong các lĩnh vực có thể dùng trí thông minh nhân tạo nhiều hơn cả là lĩnh vực săn sóc sức khỏe. Gần đây, nhiều người đã tự hỏi rằng có thể nào vị y sĩ tương lai sẽ là một chương trình điện toán không? Theo các toán nghiên cứu về thế giới điện tử, thị trường của trí thông minh nhân tạo trong lĩnh vực y tế đang ở trong thời đại phát triển vàng son, được các mạng Internet lớn sử dụng nhiều, cũng như các chương trình mới khởi động. Theo ước lượng của văn phòng Frost và Sullivan, chuyên nghiên cứu về hiện tượng này, thị trường dùng trí thông minh nhân tạo trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe có thể lên đến 6,6 tỷ đô la vào năm 2021 tới đây. Hồi năm 2014, con số này là 634 triệu đô la. Trí thông minh nhân tạo có thể giúp định bệnh và khám phá ra các triệu chứng sớm hơn, khiến cho việc chữa trị được tiến hành sớm hơn, có nhiều khả năng lành bệnh và giảm thiểu phí tổn điều trị nhiều hơn. Thị trường săn sóc y tế kiểu này hoạt động mạnh và hữu hiệu hơn nhờ các điện thoại thông minh hay những vật dụng nối mạng được phát triển nhiều trên thị trường hiện nay. Chẳng hạn như Đại học California bên Hoa Kỳ đã chứng minh rằng một phần mềm ứng dụng của cardiogram cài trên một đồng hồ thông minh có thể khám phá ra nhịp đập bất thường của người mang đồng hồ này và báo động kịp thời trước khi cơn đau tim xảy ra, mặc dù người bệnh không cảm nhận thấy có sự gì bất thường. Bà Kate McCarthy, một chuyên viên nghiên cứu của văn phòng Forrester, nhận định rằng các kỹ thuật tân tiến luôn có một chỗ đứng trong nền y khoa hiện đại. Nhưng thế giới đã đi vào một bước tiến lớn khi Apple đưa ra phần mềm tên là Research Kit. Hồi năm 2015 cài vào các iPhone, phần mềm này ghi nhận mọi dữ kiện liên quan đến người dùng iPhone, chẳng hạn đi bao xa, nhịp tim đập thế nào, vân vân, để dùng vào các mục tiêu nghiên cứu khoa học. Bà nói, các tiến bộ trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo có thể mở ra những khả thể săn sóc sức khỏe, tùy theo cá nhân và đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu khoa học, giúp ngăn ngừa bệnh tật bằng cách theo dõi và phối hợp những dữ kiện thu nhập được qua các cuộc thử nghiệm, nhất là những loại bệnh như tiểu đường loại 2 hoặc yếu tim. Trí thông minh nhân tạo còn có thể giúp phòng ngừa những chứng bệnh trầm cảm hay nhiều chứng bệnh rối loạn thần kinh khác nữa. Bà bác sĩ Jessica Ribeiro thuộc Đại học Florida cho biết trí thông minh nhân tạo có thể đoán trước được từ 80 đến 90% những trường hợp có thể tự tử trong 2 năm sau đó. Thế nhưng một trong những trở ngại lớn theo các chuyên viên là vấn đề các dữ kiện thu thập được, chẳng hạn như các hồ sơ y tế hay là qua các đồng hồ thông minh, không thể được sử dụng chung vì vấn đề bảo vệ đời sống tư riêng của cá nhân.
Liên quan đến điện thoại thông minh hay còn gọi là smartphone, hôm 19 tháng 6 vừa qua, một nhóm phụ huynh ở Colorado bên Hoa Kỳ đã mở chiến dịch đề nghị đưa ra luật cấm bán điện thoại thông minh cho trẻ em dưới 13 tuổi. dự luật này đề nghị nghiêm phạt cả những người bán điện thoại smartphone dù biết rằng người dùng sẽ là trẻ em dưới 13 tuổi. Sáng kiến nói trên đã được nhóm gọi là Parents Against Underage Smartphone, phụ huynh cấm thiếu niên dùng smartphone, đưa ra. Nhóm này phải thu thập 300.000 chữ ký để có thể đưa luật cấm nói trên ra trưng cầu dân ý. Đứng đầu nhóm là ông Tim Farnham, một bác sĩ gây mê cha của 5 người con. Ông cho rằng, với một chiếc smartphone trong tay, một thiếu niên sẽ từ chỗ một trẻ em cởi mở, năng động, hiếu kỳ đối với mọi sự trong thế giới và hạnh phúc tràn đầy, trở thành một con người cô đơn tự kỷ. Nếu được chấp thuận, biện pháp này có thể liên quan đến trên 3.000 cơ sở thương mại ở Colorado. Người bán, nếu vi phạm, sẽ bị phạt từ $500 trở lên. Tại các nước Âu Châu thì lại khác, chẳng hạn như ở Ireland, các bậc phụ huynh cho phép con em xài smartphone có thể bị phạt 100 euro. Một dự thảo luật Âu Châu đang đề nghị cấm bán smartphone cho trẻ em dưới 14 tuổi và trừng phạt các bậc phụ huynh cho phép con em dùng mạng Internet mà không kiểm soát chúng. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho các anh chị em đã xa rời đức tin có thể tái khám phá ra sự gần gũi của Chúa thương xót và vẻ đẹp của cuộc sống Kitô nhờ lời cầu nguyện và chứng tá tin mừng của chúng ta. Từ nhiều thập niên qua, các giáo hội Kitô Âu Châu đang trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng, hay đúng hơn, họ đang đánh mất đi niềm tin Kitô của mình. Nếu trong bao thế kỷ trước đây, Kitô giáo đã từng là quốc giáo, thì ngày nay Kitô giáo bị gạt bỏ dần dần khỏi cuộc sống công cộng, đến độ hiến pháp của Liên hiệp Âu Châu Kitô cũng không muốn nhắc đến căn cội Kitô của mình nữa. Trong khi đó, các nước cựu Kitô lần lượt đưa ra các đạo luật trái với luân lý như cho phép tự do phá thai, giết người êm dịu, hôn nhân đồng phái, vân vân. Số Kitô hữu sống và thực hành đạo ngày càng giảm sút. Có ít tín hữu tham dự các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Đa số chỉ là người già, còn người lớn, giới trẻ và trẻ em hầu như hoàn toàn vắng bóng. Cách đây 40 năm, các quốc gia Âu Châu cựu Kitô đã bị tục hóa rất mạnh mẽ. Tiến trình tục hóa đã giảm bớt, nhưng tình hình không đảo ngược lại. Chỉ cần nhìn vào con số các vụ thành hôn trong nhà thờ, số trẻ em được rửa tội, số người tuyên bố mình tin vào Thiên Chúa, và nhất là số người đi tham dự thánh lễ thì đủ nhận ra hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng này. Italia, Ba Lan, Ireland, đảo Malta và Slovakia có tới hơn 30% Kitô hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Hy Lạp, đảo Malta, đảo Cyprus và Slovenia có từ 15-30%. Trong khi Anh, Bỉ, Czech, Hungary, Lithuania, Slovenia, Hà Lan thì có từ 10-15% tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tại các nước như Pháp, Luxembourg, Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Đan Mạch có dưới 10% tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nói chung các nước cựu Cộng sản Đông Âu, tuy phải sống dưới chế độ vô thần trong nhiều thập niên, nhưng số Kitô hữu thực hành đạo đôi khi vẫn cao hơn các nước Tây Âu bị tục hóa và các nước Bắc Âu. Nói chung chỉ có 22% tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ một hay nhiều lần mỗi tuần, trong khi có 10,5% tham dự mỗi tháng một lần, 36,2% chỉ tham dự các ngày lễ trọng hay mỗi năm một lần, và 31,3% không hề thực hành đạo. Liên quan tới việc cầu nguyện, có 37,3% cầu nguyện hàng ngày hay nhiều lần trong tuần, 6,3% cầu nguyện mỗi tuần một lần, 24,7% không cầu nguyện thường xuyên, 29,3% không cầu nguyện bao giờ, và 2,4% không trả lời câu hỏi. Cũng có Kitô hữu chỉ vào nhà thờ có 3 lần trong đời, khi được rửa tội, khi thành lập gia đình và khi chết. Hai lần do người khác đem vào nhà thờ, một lần tự ý, nhưng thường khi là vì vợ hay vì chồng. Tính tỷ lệ trung bình cứ ba cặp lấy nhau thì có một cặp ly dị hay ly thân, và số người trẻ Kitô không làm đám cưới trong nhà thờ ngày càng nhiều hơn. Tại các quốc gia nói tiếng Đức, có hiện tượng Kitô hữu rời bỏ giáo hội để khỏi phải đóng thuế tôn giáo theo luật quốc gia, khiến cho hàng trăm ngàn người ra khỏi giáo hội. Trong các đại lục khác, hiện tượng tục hóa và kiểu sống duy vật vô thần thực tiễn tuy không mạnh bằng các nước Tây Âu, nhưng cũng bắt đầu ảnh hưởng trên cuộc sống của nhiều người, nhất là giới trẻ. Bên châu Mỹ Latin, hiện tượng tín hữu công giáo rời bỏ giáo hội để gia nhập các giáo phái tin lành khiến cho các hội đồng giám mục âu lo. Có hàng trăm ngàn tín hữu xa rời giáo hội để theo các giáo phái Kitô khác, và họ được các giáo phái này tiếp đón rất niềm nở và trợ giúp tận tình cả trên bình diện vật chất. Sự kiện này bắt buộc giáo hội công giáo đặt lại vấn đề liên quan tới cung cách dạy giáo lý, giáo dục đức tin, cũng như các hoạt động mục vụ khác của mình, trong đó có mục vụ hôn nhân, gia đình và giới trẻ. Làm thế nào để giúp tín hữu hiểu biết giáo lý một cách sâu rộng, xác tín và sống đạo trưởng thành hơn? Đâu là thứ ngôn ngữ thích hợp trong một xã hội thay đổi nhanh chóng như xã hội công nghệ điện tử ngày nay? Song song là các kỹ thuật và phương pháp mới trong việc rao giảng tin mừng, các sáng kiến mới mẻ trong nghệ thuật truyền thông sứ điệp tin mừng cho con người thời đại. Tất cả đều liên quan tới việc rao truyền Chúa Giêsu Kitô cho con người ngày nay. Nhưng mọi phương pháp và kỹ thuật dù có tân tiến tới đâu cũng không thể thay thế chứng tá sống động cụ thể của từng Kitô hữu trong cung cách hành xử thường ngày, mỗi người trong cương vị, nhiệm vụ và môi trường sống của mình. Không thể rao giảng Chúa Kitô yêu thương, từ bi, thương xót, quảng đại, thứ tha và tiếp đón, nếu Kitô hữu sống ngược lại những giá trị ấy. Ngoài ra cần có lời cầu nguyện chân thành, tha thiết, đi kèm mọi tư tưởng, lời nói và hành động của Kitô hữu nữa. Chính vì thế trong tháng 7 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các anh chị em đã xa rời đức tin có thể tái khám phá ra sự gần gũi của Chúa thương xót và vẻ đẹp của cuộc sống Kitô nhờ lời cầu nguyện và chứng tá tin mừng của chúng ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Thánh Tâm Giêsu do Mai Thiên Vân trình bày, nhạc và lời của Hoài Đức.
Chúa tâm lòng thờ kính, đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chia chuối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Giêsu chúng con tới đây dâng mình uy quyền, năm tháng che chở hội thánh đoàn con. Xuống cho Việt Nam thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chuối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt. Nam Bắc chung lòng tụng kinh. Đoàn con chung tiếng hoan ca dâng lời tôn vinh Chúa ơi, hãy ban dung cho Việt Nam thanh bình. Hãy sống giữ từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài. Giê-xu làm vua đấng biết muôn đời, Thánh Tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài văn. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, Thánh Tâm Giê-xu làm vua đấng biết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.